Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 31 với đề tài Để việc Đức Chúa Trời được tỏ ra. Theo Phúc Âm Giăng chương 9, từ câu 1 đến câu 12. Trong bài học trước, chúng ta đã thấy Chúa Cứu Thế Giêsu hết sức khiêm nhu và thẳng thắn bày tỏ nhân thân của Ngài cho người Do Thái, nhưng đã không được họ nhìn nhận vì cớ những sự tự cao, vì thành kiến và tị hiềm. Vì những trở lực tương tự, ngày nay, nỗ lực trình bày chân lý cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh cũng không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để giúp mọi người nhận biết Chúa. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, một người mù đã được chữa lành và cơ hội được sống trong ánh sáng đã giúp anh mạnh dạn làm người bênh vực cho Chúa cứu thế trước nhiều kẻ chống đối. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 9, từ câu 1 đến câu 12 để theo dõi bài học này. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra, môn đồ hỏi Ngài rằng: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội? Người hay là cha mẹ người mà người sanh ra thì mù như vậy?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian." Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: "Hãy đi, rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy, người đi đến ao đó, rửa và trở lại, thì được thấy rõ." Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: "Này, có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng?" Người thì nói: "Ấy là hắn." Kẻ lại nói: "Không phải, song một người nào giống hắn." Người mù nói rằng: "Chính tôi đây." Chúng bèn hỏi người rằng: "Tại sao mắt ngươi đã mở được?" Người trả lời rằng: "Người tên gọi là Giêsu kia đã hòa buồn, sức mắt tôi và nói rằng: hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được." Chúng hỏi rằng: "Người ấy ở đâu?" Người trả lời rằng: "Tôi không biết." Câu hỏi cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất: nhìn thấy người mù, các môn đồ có thái độ nào? Lý do nào khiến họ hỏi Chúa về người mù này? Trong khi đó, Chúa nhìn người mù này trong thái độ nào? Điều Chúa quan tâm là gì? Có gì khác nhau giữa hai cái nhìn của môn đồ và của Chúa? Ngày nay, bạn nhìn người tàn tật trong thái độ và tâm trạng nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa không phán một lời để người mù được sáng, mà bảo người ấy đi đến rửa tại ao Siloe. Làm thế nào để quyền năng đổi mới và phép lạ của Chúa có thể thực hiện trên đời sống bạn? Bạn đã kinh nghiệm điều này như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Việc người mù được sáng mắt đã ảnh hưởng đến ai? Những người mù chung quanh có thái độ nào? Tại sao họ có thái độ đó? Câu hỏi thứ tư. Người mù được sáng mắt có phản ứng thế nào? Người ấy biết gì về Chúa Giê-xu? Anh nói cho người khác những điều nào? Và câu hỏi thứ năm. Bạn biết Chúa như thế nào? Bạn muốn nói cho người khác những gì về Chúa? Bạn thường gặp khó khăn nào khi nói về Chúa cho người khác? Qua kinh nghiệm của người mù được chữa lành, bạn thấy làm thế nào để vượt qua những trở ngại đó? Thông thường, khi đối diện với những cảnh cùng khốn hay tai ương, con người chúng ta hay thắc mắc về nguyên nhân gây ra những cảnh khổ đó và thường cho rằng nguyên nhân chúng ta phải chịu đau khổ là vì những trọng tội. Cũng thật dễ hiểu, khi chúng ta muốn tìm biết lý do là mong tránh được những tai ách tương tự có thể xảy ra cho mình trong tương lai, hoặc mong tìm cách giải quyết nỗi khổ trong hiện tại. Theo khuynh hướng chung, chúng ta thường cho rằng tội lỗi gây ra bệnh tật. Các môn đồ quan tâm đến nguyên nhân, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lại quan tâm đến cách bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúa có quyền bày tỏ công việc Ngài qua tạo vật, tùy theo ý muốn của Ngài. Chúa Giê-xu đã từng chữa cho nhiều người mù được sáng mắt, nhưng trường hợp chữa lành này rất đặc biệt vì người mù này bị mù từ thuở mới sinh ra. Do đó, các môn đồ cho rằng bệnh mù này còn có thể liên hệ đến số phận của con người nữa. Vì thế, có lẽ các môn đệ hỏi nguyên nhân gây ra tật mù này để liên hệ đến số phận của họ. Xin xem thêm Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 5, câu 6 và chương 34, câu 7. Ở đây, Chúa Giê-xu không trả lời về nguyên nhân gây ra đau khổ, nhưng Ngài để ý đến con người đang chịu đau khổ. Chúa còn dạy rằng, trường hợp mù này là để việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Nói cách khác, để cho quyền năng của Chúa được thể hiện. Trong câu 4 và 5, Chúa có ý nói về công việc của Chúa trên đất đã gần xong và cái chết của Ngài đã gần. Chúa tuyên bố Ngài là ánh sáng không những của tâm linh nhưng còn là ánh sáng cho thể xác nữa. Nghĩa là Chúa có quyền ban sự sáng cho mắt tâm linh cũng như cho mắt trần của con người. Chúa hòa buồn với nước bọt sức mắt người mù và bảo người ấy đến một cái ao để rửa. Ngài đòi hỏi một hành động của lòng tin. Người mù không thể nào ngồi mãi một chỗ với đôi mắt dính buồn nhơ được. Trước sau, rồi cũng phải đi rửa. Nhưng Chúa truyền anh ta phải đi rửa nơi ao Siloe. Tên ao có nghĩa là chịu sai đi. Người này nghe lời Chúa, đi rửa tại ao Siloe và được sáng mắt. Chúng ta thấy, để cho phép lạ này có thể được tỏ ra, đòi hỏi phải có lòng tin và hành động. Câu 8 và câu 9 cho thấy việc người mù được sáng mắt có ảnh hưởng đến những người hàng xóm, những người Pha-ri-si, cha mẹ người mù và chính anh ta nữa. Trước hết, những người hàng xóm đều ngạc nhiên, thắc mắc, không thể ngờ người trước kia mù lòa mà nay lại có thể thành một người sáng mắt bình thường như vậy. Kế đến, những người Pha-ri-si chất vấn người mù và tranh biện với nhau về việc lạ này. Và cha mẹ của người mù, có lẽ họ vui mừng vì đã cất bỏ được nỗi khổ lâu nay về người con trai mù lòa. nhưng họ phải trả lời những người chống đối Chúa. Để việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra, cha mẹ của người mù phải chịu khổ một thời gian, nhưng nay họ được vui mừng. Không những chỉ có các môn đồ thắc mắc về trường hợp của người mù này, nhưng bản thân anh ta và gia đình anh ta có lẽ đã phải đối diện với những câu hỏi tương tự của nhiều người từ bao lâu nay. Ai là kẻ gây nên tội? Đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình người mù, ta có thể cảm nhận được nỗi khổ dường nào họ phải chịu. Và giờ đây, khi quyền năng của Chúa được thi hành, ta cũng có thể hình dung ra gánh nặng họ được cất bỏ như thế nào. Và đối với chính người mù, anh có dịp nhận biết Chúa cứu thế để được chữa lành. Và quan trọng hơn nữa, anh có cơ hội để bênh vực Chúa một cách giản dị qua phép lạ hiển nhiên mà anh được kinh nghiệm. Qua phần kinh thánh ngắn này, chúng ta có thể ghi nhận được một số bài học áp dụng như sau. Áp dụng thứ nhất, ta không nên gán ép những nguyên nhân cho nỗi khổ của mình hay của người khác. Nếu ta hết lòng tin Chúa, thì biết rằng mọi việc đều là để cho quyền năng của Chúa được thực hiện. Áp dụng thứ nhì, bạn có cảnh khổ nào đang làm bạn chịu đựng và không thể lý giải được chăng? Lời Chúa trong Dân chương 13 câu 7 rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Chúng ta có thể tin rằng, để việc Đức Chúa Trời được tỏ ra và trông cậy Chúa sẽ làm cho mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, theo thư Roma chương 8 câu 28. Áp dụng thứ ba, lòng tin và sự vâng lời đã giúp cho người mù được sáng mắt. Chúa có quyền năng, nhưng Ngài muốn chúng ta có hành động của lòng tin và sẵn sàng thuận phục Chúa. Như vậy, phép lạ mới xảy ra. Ta cũng nên biết rằng, Chúa có thể dùng chính hoàn cảnh bế tắc của chúng ta làm công cụ để giúp cho người khác thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta có lòng tin cậy và vâng lời Chúa. Áp dụng thứ tư, người mù được Chúa chữa bệnh, không thắc mắc gì về Chúa, vì việc sáng mắt đã là một bằng chứng cụ thể là Chúa có quyền năng và Ngài không phải là người thường. Anh đã mạnh dạn bênh vực Chúa trước những lời hỏi lẽ của người chống đối. Áp dụng thứ năm, việc người mù được lành khiến cho nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi với anh. Tại sao mắt ngươi đã mở được? Cuộc đời bạn có những điểm nào đổi mới khiến cho người chung quanh thắc mắc và tìm hiểu không? Bạn đã sẵn sàng để có câu trả lời cho họ như thế nào? Và áp dụng thứ sáu, chúng ta có thể được Chúa thay đổi tâm linh, trở thành một người mới, nhưng nếu dừng lại ở điểm đó, thì ta chỉ có thể biết Chúa rất đơn sơ. Lòng tin và vâng lời sẽ đưa chúng ta đến chỗ càng ngày càng kinh nghiệm Chúa và được biết rõ Chúa hơn nữa.
Tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng Ngài hàng tin.
Bài học kinh thánh Kho báu phúc âm theo phúc âm Dân hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 32, Can đảm xưng nhận Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hàng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài, luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi.